Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thi.
Khi mà bạn cùng với bạn tình của mình trong một lần ân ái và chúng ta đã cùng nhau đạt đỉnh, cùng nhau
Và
đạt
đồng hành
cực
cùng với
khoái
chúng ta ngày
thì
hôm nay thì vẫn
để
là
cùng
chuyên gia
nhau
bác
thôi.
sĩ quen
Người
thuộc
yêu
anh
em
Võ
cũng
Duy
khăng
Tâm
khăng rằng
đến
là
từ trung tâm
khi
sức khỏe
em
nam
không
giới
biết
Men
tìm được
Cell
lối đi
và
thế
một
nào,
vị
em
khách
cũng
mời
khăng
quen
khăng
thuộc
tiếp tục
không
với
kém
em
là
trong
chị
tầm
Rolly
ba
Trần ạ.
năm. Càng nhiều lần cả hai lên đỉnh cùng nhau thì càng dễ đạt được khoái đôi ở những lần lâm trận sau đó. Đây, xin chào tất cả mọi người, một lần nữa rất vui khi được đồng hành cùng với chị Riley và đồng hành cùng với lại Sanh Lê trong chương trình thẩm thể ngày hôm nay.
Xin chào bác sĩ Tâm, xin chào Sanh Lê, xin chào tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Bác sĩ Tâm và chị Riley này, lên đỉnh cùng nhau là cái điều mà cặp đôi như Sanh Lê khảo sát và cũng như là được chia sẻ từ nhiều quý vị thính giả thì người ta cho rằng là lên đỉnh cùng nhau là cái điều mà các cặp đôi mong chờ nhất trong mỗi cái lần giao ban. Và nhiều thính giả cũng chia sẻ với chương trình rằng là ao ước một lần được lên đỉnh cùng đối tác của mình ấy. Tuy nhiên là chưa bao giờ người ta đạt được cái kỳ tích như này. Vậy thì làm thế nào để có thể lên đỉnh cùng nhau và lên đỉnh cùng nhau thì có thật sự là quan trọng hay không? Đó cũng là lý do mà hôm nay Thầm Thì muốn mời bác sĩ Tâm với cả chị Lali đến để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả của Thầm Thì ạ.
Nghe Thanh Lê nói cái việc này nó giống như một cái kỳ tích, nghe nó cũng rất là sợ mọi người nha. Thế là nghe cũng giống như kiểu là, tại vì kỳ tích thì thật sự là không dễ thì để có, cho nên thành ra là nghe mà kỳ tích thì có vẻ giống như là nhiều khi mấy anh hoặc là mấy chị cũng cảm thấy nó hơi ngao ngán nha. Nhưng mà rất mong là ngày hôm nay cùng với lại chị Riley cùng với lại Thanh Lê mình sẽ làm sáng tỏ thêm một vài góc độ về cái câu chuyện là lên đỉnh cùng nhau đó là cái gì và làm thế nào để chúng ta có thể là cùng nhau lên đỉnh trong một lần ân ái. Rất mong là ngày hôm nay sẽ cùng với mọi người làm sáng tỏ chuyện này.
Này, vâng. À, bác sĩ Tâm này, vậy thì đầu tiên thì trong y học tình dục ấy, không biết là có cái định nghĩa ra sao về cái việc lên đỉnh cùng nhau ấy, và thực tế thì cái việc lên đỉnh cùng nhau không biết là nó có ý nghĩa ra sao trong mỗi cuộc yêu của mỗi cặp đôi ạ?
Thì thật ra thì ngay trong cái cụm từ chúng ta cũng đã có thể hình dung một cách cơ bản về cái định nghĩa của nó rồi. Lên đỉnh cùng nhau thì đơn giản là chúng ta hiểu rằng là khi mà bạn cùng với bạn tình của mình trong một lần ân ái và chúng ta đã cùng nhau đạt đỉnh, cùng nhau đạt cực khoái thì nó là lên đỉnh cùng nhau thôi. Điều này nó có ý nghĩa như thế nào? Thì cái việc mà chúng ta lên đỉnh cả hai cùng đạt được cực khoái trong một lần chúng ta sinh hoạt tình dục, và chắc chắn rằng trong cái lúc mà chúng ta cùng đạt cực khoái đó là lúc mà chúng ta cũng có được cái sự đồng điệu nhất định nào đó, chúng ta có được cái sự hài lòng thỏa mãn trong cái hoạt động chăn gối của mình. Và chúng ta thấy rằng là cái việc mà một người đạt cực khoái thì nhiều khi là nó cũng đã không phải là quá đơn giản, đúng không ạ? Nay là cái việc của chúng ta làm thế nào để chúng ta canh chỉnh để cả hai cùng đạt cực khoái cùng một lúc thì nó giống như là chúng ta bắt cái tần số của nhau vậy. Và thoáng qua thì chúng ta nghe cái việc rằng làm thế nào để chúng ta đạt được cực khoái cùng một lúc thì nó giống như là một cái đích đến, nó giống như là một cái khoảnh khắc nào đó. Nhưng mà bác sĩ nghĩ rằng là chúng ta nên đặt cái câu chuyện này, nó sẽ trở nên đáng quý hơn, nó sẽ nên đáng trân trọng hơn nếu như mà chúng ta xem nó giống như cái mục tiêu để cùng cố gắng, và chúng ta xem trọng cái quá trình làm thế nào chúng ta đạt được cái sự đồng điệu này. Vì mình nghĩ rằng là không phải là dễ gì để đạt được điều đó. Một là ngay từ đầu cả hai chúng ta đã rất là hợp phao câu với nhau, đã rất là đồng điệu trong cái vấn đề về sinh hoạt tình dục rồi. Hoặc nếu không có một cái sự đồng điệu một cách rất là tuyệt vời ngay từ đầu thì chúng ta sẽ phải cùng nhau tìm hiểu đối phương rất là nhiều và vượt qua rất là nhiều điều để đạt được cái sự đồng điệu về mặt cơ thể và tâm hồn này.
Chị đã nghe bác sĩ Tâm nói thì không biết là có giống Sanh Lê được nghe quý vị thính giả chia sẻ lại không? Tức là có nhận được những cái câu hỏi từ các cặp đôi về cái việc là không biết là làm sao có thể lên đỉnh cùng nhau, hay là không biết là có cái sự tò mò của mọi người về cái việc này không ạ?
Có cho em. Đây là vấn nạn luôn. Mọi người luôn đưa ra chỉ tiêu cho cái chuyện lên đỉnh và rất là lo lắng khi bản thân không thể lên đỉnh cùng đối phương. Thậm chí là còn lo lắng do hai người bị bệnh gì cơ thể hay là cấu tạo chỗ đấy có gì khác biệt so với mọi người. Thế nên là mới không thể lên cùng nhau được. Cá biệt còn có anh thỏ thẻ là phải chăng là vợ anh không thể lên đỉnh được cùng lúc với anh là do chị chưa đủ yêu anh. Trời ơi. Và
Thật
như
căng
anh
thẳng
cũng
như
biết
vậy.
đấy, cái tuổi tình dục hiện giờ ấy nó đã bị sớm hơn khá là nhiều so với ngày xưa rồi. Và các em trẻ bây giờ lại không có cái kiến thức chính thống cũng như là được giáo dục đầy đủ về cái chuyện này. Cộng với là việc các cái văn hóa phẩm 18 cộng nó không sát với thực tế, nó có rất nhiều những cái điều mà nó không đúng, khiến cho các em ấy có một cái kỳ vọng và nó khá là mơ hồ trong cái chuyện sex và không thể tránh khỏi. Có rất khá nhiều lần là chị từng dở khóc dở cười khi mà nghe các em bé tâm sự là này: chị ơi, bọn em sex với nhau hơn chục lần rồi mà chưa có lần nào lên đỉnh cùng nhau được cả, em buồn lắm, người yêu em cũng buồn, anh ấy sa sút tinh thần, bảo là anh xin lỗi vì anh yếu kém không thể làm em thỏa mãn được. Nhưng mà thực ra là em không phải là không thỏa mãn, chỉ có người yêu em cứ khăng khăng rằng là vì em không lên đỉnh được cùng anh ý nên là em không thỏa mãn, nhưng thực ra là em có thỏa mãn mà. Chị phải bảo
Đúng.
là trời ơi, có những cặp vợ chồng lấy nhau mấy chục năm người ta còn chưa thể lên đỉnh, chưa đừng nói là chuyện lên đỉnh cùng nhau. Thế nên cái việc mà các em hay là người yêu em lo lắng nó là một chuyện cực kỳ là mất neuron thần kinh cũng như là mất năng lượng cơ thể. Nên là cái đấy nó tốt nhất là em cần phải trau dồi kiến thức nhiều hơn và phải thực hành với nhau nhiều hơn nữa.
Nhưng mà nói kiểu là chia sẻ là theo kiểu đau khổ đúng không nhỉ? Kể người ta
Ừ,
khi mà
đau
hỏi người ta
khổ.
là đau khổ lắm đúng không? Là
Ừ.
ao ước là
Chị ơi chị cứu em,
Ừ,
chị
cứu
ơi chị cứu
em.
em. Đấy. Hỏi làm sao? Em xách chục lần rồi mà em chưa lên đỉnh được với nhau, bảo cho chị chịu. Bản thân chị thì chị không đề cao quá cái chuyện lên đỉnh hay là phải lên đỉnh cùng nhau đâu. Bởi vì là cái chị thích nó là cái hưởng thụ và cảm nhận cái quá trình xảy ra việc đó cơ. Chứ không phải là bắt buộc là phải hôm nay phải lên đỉnh thì ta mới cảm thấy hạnh phúc, hay là phải lên đỉnh cùng nhau thì mới cảm thấy thật là sung sướng, thật là thỏa mãn. Mà quan trọng là trong cái quá trình đấy chúng ta cảm thấy thế nào, chúng ta có cảm nhận được cái sự tôn trọng, trân trọng, hay là cảm nhận được cái cảm xúc mà người ta dành cho mình hay không. Thế nhưng mà tất nhiên thì nhu cầu của mỗi người nó là không giống nhau, nên là chị không thể bảo với mọi người là hãy làm giống chị được. Tuy nhiên có một cái bí mật ấy, là khi mà chúng ta càng không quan tâm đến cái đỉnh mà hãy tập trung cảm nhận hòa nhịp cùng đối phương trong mọi khoảnh khắc ấy, thì cái lên đỉnh cái lúc nào mà không biết ấy. Thậm chí có nhiều người lên đỉnh mà không biết là mình đã ở trên đỉnh cơ. Các cặp đôi khác thì có cặp người ta sẽ giống chị và có cặp sẽ ngược lại rồi, hoặc là có cặp người ta đã từ bỏ cái chuyện cố gắng cùng nhau lên đỉnh bởi vì là quá áp lực.
Mà nhiều cặp đôi người ta chia sẻ này, cái chuyện ân ái của họ trở nên kiểu nhàm chán khi mà mỗi cái đêm gần gũi thì cứ nửa kia hùng hục như cái máy, xong giờ kia chưa lên được thì bên kia lại xong trận rồi. Như Danh Lê có chia sẻ đầu chương trình ấy, cái cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, là kiểu hai vợ chồng thường xuyên bị lệch pha ấy. Tức là mỗi lần người kia lên người kia xuống, tức là không không có cùng với nhau được, như thế khiến hai vợ chồng thường xuyên căng thẳng. Và có hôm là thấy có người hỏi anh xong chưa hay em xong chưa, mà nghe được nửa kia là xong rồi, là bản thân mình vẫn chưa kịp lên thì thành tụt mood ạ. Vậy thì làm sao để các cặp đôi nhà mình lên đỉnh được cùng nhau? Bác sĩ Tâm đây cứ hỏi mà chắc là các quý vị thính giả cũng đang mong chờ để nghe nhất ạ.
Cái câu chuyện tình dục nó không phải là của riêng ai hết. Cái câu này mình cũng nói nhiều lần trong các số của thầm thì rồi, và đặc biệt trong bối cảnh mà chúng ta cùng muốn đạt được khoái cùng một lúc thì cái điều này nó càng quan trọng hơn nữa. Nếu mà một bên mà chỉ cần là giống như kiểu là không nhiệt tình hoặc là không thích, không ham muốn cũng như là không có cố gắng về đối phương thì mình nghĩ rằng là rất khó để chúng ta có thể đạt được cái trạng thái mà cực khoái cùng một lúc. Nên trước tiên là cái mindset trong đầu của chúng ta là chúng ta phải thích thú cái điều đó đã, phải ham thích cái điều đó, và chúng ta phải cùng nhau, cùng với lại cái đối phương, cùng với lại cái người bạn tình của mình đi tìm cái điều đó, thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta định hình tới những cái hành động. Thì những hành động thì đầu tiên là bác sĩ nghĩ rằng là các bạn cần phải trang bị cho mình những cái kiến thức cơ bản về chính bản thân của mình cũng như là về đối phương của mình. Chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta thích cái điều gì và không thích cái điều gì khi mà chúng ta sinh hoạt tình dục. Thì đối với những cái người mà không có nhiều kinh nghiệm thì cái hoạt động mà trước khi mà chúng ta thật sự quan hệ tình dục thì có thể rằng là hoạt động thủ dâm là một hoạt động mà chúng ta cần cũng nên trải nghiệm để làm gì. Chúng ta biết rằng là chúng ta thích cái điều gì trong lúc chúng ta sinh hoạt tình dục. Còn dĩ nhiên là ví dụ khi mà chúng ta đã có từng có cái quá trình sinh hoạt tình dục rồi thì chúng ta sẽ trải nghiệm dần để chúng ta biết được rằng à mình thích cái gì và không thích cái điều gì trong sinh hoạt, và tìm hiểu cả mình và cũng tìm hiểu luôn cả cái người bạn tình của mình là họ thích cái gì và không thích cái gì. Thì rõ ràng là đơn giản thôi, cái gì mà không thích thì sẽ không mang lại cảm giác cực khoái được, hoặc là không khiến chúng ta tiến gần tới cực khoái được. Còn cái gì mà chúng ta thích thì chúng ta làm cái điều đó làm cho bạn tình của mình hay làm cho mình, thì cả hai sẽ cùng đi tới gần hơn đến cái việc mà đạt cực khoái cùng với nhau. Tương tự như vậy là chúng ta cũng phải biết rằng cái tư thế nào là cái điều mà chúng ta sẽ cảm thấy thích thú nhất. Câu chuyện tư thế là chúng ta sẽ nói nhiều hơn, nhưng mà đại khái là chúng ta cũng nên tìm hiểu ha. Và trong bối cảnh mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm đi thì chúng ta cũng nên biết một số cái là tư thế cơ bản ha. Nghĩa là chúng ta cũng biết một số cái thông dụng nhất mà mang lại cái cảm xúc mà mãnh liệt cho mình, thì mình cũng nên trang bị để mình biết, để mình ứng dụng trong cái đời sống tình dục của mình. Một cái khía cạnh khác, một góc độ khác là chúng ta cũng còn phải biết được cái giới hạn của bản thân cũng như của người bạn tình của mình. Không ai giống ai cả, nhiều khi mỗi người sẽ có một cái giới hạn riêng. Có nghĩa rằng là làm gì làm, ví dụ mình nói giả sử thôi, tức là một số người quan điểm của họ nó hơi kiểu nó hơi cực đoan một chút xíu về cái chuyện sinh hoạt tình dục qua đường hậu môn chẳng hạn. Như vậy tức là nhiều người nghĩ rằng là cái sinh hoạt tình dục qua đường hậu môn hoặc là những cái kích thích quanh cái vùng hậu môn nó chỉ mang cái tính chất là đối với cái đối tượng là sinh hoạt tình dục mà đồng tính chẳng hạn. Như vậy đi, nhiều khi nó hơi cực đoan một chút xíu á. Trong thực tế ra thì nó vẫn có những cái kích thích tình dục mà quanh cái vùng hậu môn ở những cái người sinh hoạt tình dục dị giới chẳng hạn. Thì đại khái là một số người họ quan điểm là tôi hoàn toàn không thích và hoàn toàn không muốn được kích thích hoặc đụng chạm tới những cái gì đó xung quanh cái vùng hậu môn của mình trong quá trình sinh hoạt tình dục. Giả sử như vậy thì chúng ta cũng phải biết được là cái giới hạn của mình là gì và giới hạn của đối phương là gì, để chúng ta đừng có phạm sai lầm, chúng ta đừng có đụng chạm những cái điều đó thì nhiều khi nó mang lại cảm giác cục hứng trong lần sinh hoạt. Như vậy thì khi mà chúng ta biết được những cái thông tin đó thì nó sẽ góp phần giúp chúng ta rất là nhiều trong cái sinh hoạt tình dục, để chúng ta có điều tiết cái nhịp độ cũng như là chúng ta điều chỉnh những cái kích thích trong quá trình sinh hoạt. Tức là khi mà chúng ta biết thêm những cái đó rồi đó thì bắt đầu chúng ta mới mới đi sâu vào cái việc là chúng ta sẽ hành động như thế nào nè. Thì thứ nhất đó là chúng ta cũng có thể cân nhắc cái việc là sử dụng một số cái dụng cụ hỗ trợ trong cái quá trình mà chúng ta sinh hoạt. Cái điều này là điều hoàn toàn không cấm. Nhiều khi là chúng ta thích hoặc là bạn tình chúng ta thích là được sử dụng thêm một số cái dụng cụ khác thay vì chúng ta có những cái kích thích đơn thuần thôi. Để cân căn bản là ví dụ như là cái cách đã đạt cực khoái của mình nó khó hơn so với lại của đối phương, thì nhiều khi là mình cần có nhiều sự kích thích hơn, và nhiều sự kích thích mà ban đầu đơn giản mà đơn thuần quá thì nhiều khi nó không có mang lại đủ sự kích thích của mình đã đạt được cực khoái để mà theo kịp cái anh kia, theo kịp chồng của mình, thì nhiều khi là phải có thêm những sự hỗ trợ từ những cái phương tiện khác, đúng không? Và chúng ta có thể sử dụng thêm chất bôi trơn là nếu mà cần thiết, chúng ta cảm thấy khó khăn hoặc chúng ta cảm thấy ma sát nó không đủ, chúng ta sử dụng thêm chất bôi trơn. Chất bôi trơn thì nó cũng rất là nhiều, rất là đa dạng, và nó cũng mang lại những cảm xúc nó rất là khác nhau. Và chúng ta cũng phải sẵn sàng kích thích lẫn nhau. Tức là nhiều cặp vợ chồng chúng ta bị cái là gì á, anh chồng giống như Sanh Lê nói là gì, anh chồng thì hì hục, hì hục làm tới làm tới làm tới, để mà cố gắng tạo cái cảm giác cực khoái. Nhưng mà nhiều khi cô chồng cô vợ thì cổ hơi hờ hững một chút xíu, cổ không có kiểu giống như là kích thích qua lại, cứ để cho chồng hì hục làm thôi. Thì dĩ nhiên mà hì hục làm như vậy thì làm sao để mà chúng ta có thể canh chỉnh để mà cực khoái cùng với nhau được, đúng không ạ? Cái kích thích lẫn nhau này nó bao gồm luôn cả cái việc là không phải chỉ có những cái sinh hoạt tình dục xâm nhập không đâu, mà nhiều khi những cái hoạt động mà kích thích ở bên ngoài. Ví dụ như mà khi mà anh chồng anh đang hì hục như vậy thì một số tình tình huống ha, ví dụ như là giả sử mình để vẽ ra một bức tranh để mọi người hình dung, ví dụ như là mình đang sinh hoạt là chồng đang rất là hì hục như vậy, nhưng mà cái người vợ nếu mà họ nhiệt tình và họ muốn rằng là cả hai cực khoái cùng với nhau, và họ biết một cái thông tin rằng là mình khó đạt cực khoái hơn so với anh chồng nhiều, nhiều khi mình biết luôn là gì, nếu mà anh chồng cứ hì hục trong vòng khoảng tầm vài phút nữa thôi là anh sẽ phóng tin á, và trong khi mình chưa có đủ cái sự kích thích á, nhiều khi cái người vợ họ sẽ có những cái động thái mà tự kích thích bản thân của mình để làm theo những kiểu là theo kịp tiến độ với là cái bạn người bạn tình của mình vậy. Thì ví dụ như là người phụ nữ họ cũng có thể tự kích thích ở một số cái vùng cơ quan sinh dục của họ, ví dụ như là trong quá trình sinh hoạt xâm nhập thì một số người phụ nữ có thể tiếp tục kích thích cái vùng âm vật chẳng hạn như vậy, hoặc là kích thích cái vùng ngực của mình và vẽ ra bức tranh như vậy, để cuối cùng mình nói rằng là trong quá trình sinh hoạt đó là mình sẽ phải giao tiếp với nhau rất là nhiều, nếu mà muốn cực khoái cùng với nhau thì chúng ta phải giao tiếp với nhau rất là nhiều để điều chỉnh, chúng ta phải có điều chỉnh về cái nhịp độ và cái cách thức. Tức là khi mà tìm hiểu đối phương này nọ, biết người ta thích cái gì không thích cái gì, đủ trò ở trên trời đó, thì chúng ta sẽ biết rằng là bao nhiêu lâu thì chúng ta sẽ đạt cực khoái, và chúng ta sẽ là kích thích như thế nào chúng ta sẽ đạt cực khoái. Như vậy thì chúng ta phải canh chỉnh, ví dụ như là khi mà chúng ta có đầy đủ thông tin thì chúng ta sẽ biết rằng là ví dụ như anh đó ảnh sinh hoạt trong vòng khoảng từ 3 5 phút là anh sẽ ra, hoặc là ví dụ như là ảnh sinh hoạt đó là cái tư thế 1 2 3 gì đó là nó chưa, nhưng mà đến cái tư thế thứ tư là cái tư thế anh thích thú đó, là cái tư thế đó sẽ là cái tư thế mà khiến cho ảnh sẽ đạt cực khoái. Như vậy thì cái người bạn tình còn lại nhiều khi cũng sẽ phải điều chỉnh theo để mình biết rằng mình cũng dễ đạt cực khoái hơn hay là mình khó đạt cực khoái hơn, thì tùy theo đó để mình điều chỉnh lại cái nhịp độ cũng như là cái cách thức để mình có thể tiếp tục kích thích tự bản thân mình kích thích, hoặc là có sự hỗ trợ của bạn tình để làm thế nào mình canh chỉnh. Bởi vậy cho nên thành ra là nó khó cũng không khó mà nó dễ cũng không dễ, và chúng ta sẽ phải là một quá trình để chúng ta có thể là trải nghiệm tìm hiểu, và chúng ta có những cái cách riêng của mỗi cặp đôi để chúng ta đạt được cái điều đó. Anh nói thì hơi dài thì không biết là mọi người có hiểu hết được cái tâm ý của bác sĩ Tâm khi mà cố gắng mình giải thích những cái điều này hay không.
Chị Rally, bác sĩ Tâm đang hỏi chị Rally đấy. Vậy chị Rally sao không biết là
Có.
kinh nghiệm bản thân đấy, như như tham khảo từ bác sĩ Tâm nghe, thì bác sĩ Tâm cũng như tham khảo nhiều nguồn, thì với mình thì làm sao để mà lên đỉnh cùng nhau, thì không biết là với kinh nghiệm bản thân hay là có một cái chiêu gì đấy chị Rally có thể chỉ cho quý vị đánh giá cho ta không ạ?
Những cái mà bác sĩ Tâm nói ấy là những cái mà nó khá là sát với cả thực tế, nhưng mà đa số mọi người hay quên. Những cái mà sau đây mà chị nói thêm thì nó cũng sẽ tương tự như thế thôi, cho nên là hy vọng là mọi người hãy cố gắng nghe xong rồi trộn hai cái vào, xong rồi lọc ra những cái mà mình dễ hiểu nhất
Phù
nhé.
hợp với mình.
Đúng rồi, cái muốn lên đỉnh cùng nhau thì đầu tiên là hãy cùng nhau trao đổi thẳng thắn mọi thứ về nhu cầu này, sở thích này, sở ghét này, xu hướng sex này và giới hạn khi mà sex trước đi đã. Cái này thì bác sĩ Tâm nói rất là rõ rồi. Thứ hai là cùng nhau khám phá mọi thứ từ cơ bản đến phức tạp trên cơ thể mình cũng như là của đối phương. Bác sĩ Tâm cũng đã nói rồi, thế nhưng mà nó ở một khía cạnh khác. Biết người biết ta thì mới đánh đâu thắng đấy được. Ví dụ như là cue của bạn nó là cong xuống chẳng hạn, nhưng mà bạn lại cứ thích dùng những cái tư thế chỉ dành cho cue thẳng băng ấy, thì đấy là bạn đang tự chơi khó bản thân rồi. Điều đấy nó sẽ, thứ nhất là nó mang lại cảm giác khó chịu là một. Thứ hai là sex lúc đấy nó không còn làm cái gì đấy hưởng thụ nữa mà như là hành xác. Bởi vì chắc chắn khi mà bạn bị dùng cái tư thế sai thì nó sẽ bị đau và khiến cho bạn không thể nào hưởng thụ được một cách hoàn toàn. Hoặc là khi mà bạn đã biết là anh ấy bị buồn ở tai rồi, nhưng mà bạn đã học được trên mạng người ta bảo là ở tai rất là thích, nên là bạn cứ đẻ ra làm. Đấy cũng là một điều tự bê đá đập chân. Người ta buồn, người ta trốn, người ta chạy, người ta sợ, người ta dỗi, thì lúc đấy lại bảo là người ta không yêu mình, người ta không nghĩ cho mình, người ta không nhìn vào sự cố gắng của mình. Cái đấy nó rất là khó cho người ta. Thứ ba ấy, là thấy cái gì mà sai sai mà không đúng ấy, thì phải nói cùng nhau luôn. Ví dụ như là em ơi em đừng dùng răng, hay là anh ơi làm từ từ thôi, nhưng mà đừng gắt gỏng hay là mắng mỏ người ta. Ai thì cũng cần thời gian để tiến bộ, thế nên là đừng bắt người ta phải tinh thông 72 phép thần thông biến hóa ngay từ đầu. Thứ tư, thường thì cái này hay thiếu lắm đây này, đấy là hoạt động và hòa nhịp cùng với nhau. Nếu như mà bạn chỉ nằm ấy, chờ đợi và tiếp nhận những cái gì người ta mang đến cho mình, thì cái bài ca Đường lên đỉnh sao mà quá xa ấy, nó sẽ phải hát rất là lâu. Nói thế này cho nó dễ hiểu này, bên trong người phụ nữ ấy, thì nó không phải chỉ có một điểm duy nhất để tạo khoái cảm, thế nhưng mà cậu nhóc thì chỉ có một thôi, và cậu nhóc thì cũng không thể nào uốn éo sàn nẹo ở bên trong đấy đủ các thể loại để mà có thể chạm vào tất cả các điểm đấy được. Vậy thì chúng ta bản thân cần phải tự chuyển động cơ thể để tất cả những cái điểm đấy nó có thể chạm và cọ sát với cậu nhỏ đủ lâu để mà có thể cảm nhận được thấy khoái cảm. Lên đỉnh nó là cái quá trình cộng dồn khoái cảm, và cái cách bạn chuyển động cơ thể này, tốc độ này, cái độ mạnh nhẹ này, tất cả những cái điều đấy nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình cộng dồn khoái cảm đấy. Cái kiểu mà cảm xúc đang lên nhưng mà bỗng dưng lười ấy, xong không làm tiếp nữa là nó sẽ tụt hết công lao từ nãy đến giờ đấy. Và thêm một cái nữa là cả những người đàn ông và những người phụ nữ ấy, thì đều nên chú trọng tập luyện cái phần hông của bản thân, đó là linh hồn của sếp ấy. Bởi vì là hông của bạn dẻo thì bạn sẽ làm rất là nhiều tư thế, cũng như là bạn có thể chuyển động được uyển chuyển, và những cái điều đấy nó lại càng khiến cho bạn dễ chạm vào những cái điểm nhạy cảm của bản thân hơn. Về phía các anh đàn ông ấy, thì nên tập nhiều chuyển động đa dạng hơn, thay là chỉ vì có một cái nhịp điệu duy nhất. Một là có những người là chỉ mạnh, nhẹ là chỉ nhẹ, không có cái sự thay đổi nhịp nhàng, cũng như là kỹ thuật thì cũng chỉ có một kiểu là lao ra đằng trước, không có uyển chuyển, không có nhịp nhàng, không có xoay tròn, không có xiên ngang xiên dọc đó. Cái điều này thì là cả nam và nữ đều nên học. Thứ năm thì mình xin phép được nhắc lại cái này tô đậm một lần nữa, đó là khi sex thì đừng nghĩ tới cái đỉnh. Bạn càng nghĩ tới nó thì bạn sẽ không tập trung được để cảm nhận được cái cảm giác nó đang kéo đến đâu. Và khi mà bạn nghĩ nhiều quá thì nó sẽ tạo thành một cái ám ảnh ngược lại cho bạn, tạo áp lực cho bạn. Đương nhiên là nó sẽ tạo áp lực lên cả người đang đồng hành cùng với bạn. Và khi đấy khiến bạn, chưa có thể nó không khiến bạn, nhưng nó khiến người đồng hành của bạn khi mà nghĩ tới sex là nó sẽ bị sợ luôn. Đó, mình chỉ xin phép đưa ra vài ý kiến thế thôi.
À, thế nhưng mà có cái tư thế nào, hay là mình có thể gợi ý, hay có tư thế nào gọi là các cặp đôi nên chú ý, ý là cái tư thế nào để góp phần bổ trợ cho các
Tư
hoạt
thế mà
động
dễ
này?
lên đỉnh.
Vâng.
Vì mỗi cặp đôi nó sẽ có một cái nhu cầu, cái sở thích khác nhau, chúng ta sẽ cần phải dành nhiều thời gian cũng như là cùng trải nghiệm với nhau rất là nhiều những cái lần sinh hoạt tình dục để chúng ta tìm ra một cái tư thế nào là thích thú nhất đối với mỗi cặp đôi. Tại vì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, ví dụ như là nó phụ thuộc vào cái cấu tạo cơ quan sinh dục của mỗi người. Giống như nãy chị Rally vừa mới có nói một cái trường hợp bảo là cong dương vật cậu nhỏ mà cong xuống đó. Thì thật ra nếu mà giả sử như mà thường đó thì ai cũng nghĩ rằng là cái cậu nhỏ là nó phải thẳng băng, nhưng thật ra thì là cái xu hướng chung của cậu nhỏ là có xu hướng là nó hơi lệch, nó hơi cong, người ta nói là hay nó hay cong xuống hoặc là nó cong lệch sang bên trái. Thì thường là không biết lý do tại sao, nhưng mà đại khái là khi mà thống kê lại thấy thường nó hay cong xuống và hoặc là nó hơi lệch sang bên trái đấy. Ngoại trừ ra thì nói chung là cũng rất là đa dạng, có những người nam nó cong lên, có những người cong xuống, cong sang trái, cong sang phải, nó rất là khác biệt. Mà chỉ cần cái sự khác biệt về cái cong như thế nào thôi là nó cũng đã thay đổi cái tư thế mà nó mang lại cái sự ma sát tốt rồi. Ví dụ như giả sử chúng ta nhắm đến một cái mục tiêu là cái điểm G, mà điểm G truyền thống của người phụ nữ đi là cắt cái vùng âm hộ bên ngoài khoảng tầm từ 2 đến 3 cm ở ngay sát cái chỗ niệu đạo đi, thì để mà chúng ta kích thích được đúng cái chỗ điểm G đó thì chúng ta muốn kích thích cái điểm đó, thì thật ra cơ quan sinh dục của người nam nó khác thì nó đã điều chỉnh cái tư thế rồi. Ví dụ như mà ảnh thẳng, anh nó hơi hướng nhẹ, hơi cong nhẹ lên trên chút xíu, thì cái tư thế quan hệ truyền thống là đã khiến chúng ta có thể ma sát một cách rất là mạnh, rất là tốt vào trong cái điểm G đó. Nhưng mà nếu giả sử như ảnh lại cong xuống thì nhiều khi cái tư thế nó không phải là tư thế truyền thống nữa, mà nó là cái tư thế nữ trước nam sau, hay là mình nói một cách dân gian dễ hiểu hơn là tư thế doggy chẳng hạn. Như vậy thì nó sẽ là cái tư thế dễ kích thích về điểm G đó hơn ấy. Rồi cong sang trái, cong sang phải thì nhiều khi nó lại là nó làm thay đổi cái tư thế nữa, cho nên thành ra là cái cấu tạo cơ quan sinh dục của mỗi người nó sẽ làm thay đổi cái tư thế mà mỗi cặp đôi sẽ thích thú nhất. Cũng như là cái yếu tố thứ hai chính là cái phụ thuộc vào cái điểm nào là cái điểm mà tạo ra cái cảm giác được khá tốt nhất cho mỗi người. Thì như mình nói đó, điểm G truyền thống của người nữ là cái chỗ mình vừa mới nói, hoặc cái điểm G truyền thống của người nam, thì thật ra là mình nói cái điểm G như vậy để mọi người hình dung, nhưng mà nhiều số chúng ta cũng đã phân tích rồi, ta làm cái người nam hoặc một người nữ thì đều có rất là nhiều cái điểm kích thích khác nhau. chứ không phải là chỉ cứ mỗi nhất thiết phải nhất thiết là điểm G mới được thì là không phải. Cho nên thành ra có những cái người họ có những cái sự nhạy cảm rất là đặc biệt với cái vùng nhũ hoa chẳng hạn như vậy, hoặc là những người phụ nữ họ rất là nhạy cảm đặc biệt với lại những cái kích thích ở quanh cái vùng đùi, mặt trong đùi chẳng hạn như vậy, thì thành ra là nó cũng sẽ làm thay đổi cái tư thế luôn. Từ đó nó dẫn đến cái chuyện rằng là mỗi cặp đôi nó sẽ có những cái tư thế khác nhau, tư thế nào nó sẽ dễ để đạt được khoái hơn.
Nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cái kỹ năng về cảm xúc này. Bây giờ cũng là cái tư thế đấy thì cái kỹ năng không đủ, cảm xúc không đủ thì chắc chắn cái kết quả sẽ không thể mang lại được. Giống như là những cái cặp đôi mà nó thỏa mãn cái điều kiện đấy rồi đúng không? Thế nên là chả có cách nào ngoài việc thử cả, thử nhiều. Và thử thì không có nghĩa là cứ thử xong không được thì sẽ cảm thấy thất vọng. Và mỗi một lần mà chúng ta chưa làm được ấy, thì nó lại là cái bước đà để cho chúng ta dần dần chúng ta lên được cái tầm cao hơn. Chẳng có ai có thể thành công ngay lập tức mà không đi qua những cái thất bại cả.
Bác sĩ Tâm với cả chị Ly có một cái nghiên cứu mà Xanh Lê muốn nhắc đến, tức là một cái nghiên cứu là càng nhiều lần cả hai lên đỉnh cùng nhau thì càng dễ dàng đạt được cực khoái đôi cho những cái lần lâm trận sau đó. Nghe đến đây thì chắc là các cặp đôi nhà mình lại càng áp lực, và đặc biệt là với những cặp đôi chưa từng được cái có được cái cảm giác cùng nhau lên đỉnh thì lại càng áp lực hơn nữa. Vậy không biết là đến đây thì bác sĩ Tâm với cả chị Ly không biết là mình có đôi lời thầm thì gì với quý vị thính giả của chúng ta không?
Bản thân bác sĩ thì bác sĩ rất là đồng ý với lại cái câu kết luận trong cái nghiên cứu mà Sanh Lê vừa mới chia sẻ với tất cả chúng ta, đó là cái câu là càng nhiều lần cả hai lên đỉnh cùng nhau thì càng dễ đạt được cực khoái đôi ở những lần lâm trận sau đó. Thì thật ra thì nó giống như là câu chuyện, nó giống như một cái kỹ năng mà chúng ta rèn luyện vậy, một kỹ năng hoặc là một cái gì mà gọi là sao, tức là một kỹ năng đi, kỹ năng mà chúng ta rèn luyện, tức là ban đầu cả hai chúng ta bắt xuất phát điểm mà chúng ta bắt đầu với nhau, chúng ta vẫn chưa có một sự đồng điệu đến độ như vậy để mà cả hai có thể cùng với nhau đạt cực khoái. Nhưng mà khi mà chúng ta đã trải một cái quá trình nãy giờ chúng ta nói rất là nhiều điều, chúng ta nói rất là nhiều thứ để có thể hỗ trợ, giúp đỡ cũng như nhiều cái tip để mà làm thế nào để mà các bạn có thể xin để có thể là giống như kiểu là có thể đạt được cực khoái cùng nhau. Và khi mà chúng ta đạt được một lần rồi thì tức là chúng ta đã có kinh nghiệm lần thứ nhất. Chúng ta đạt được lần thứ hai, chúng ta sẽ có kinh nghiệm lần thứ hai, và cái gì mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại và chúng ta được thực hành thường xuyên liên tục thì chắc chắn là những lần sau đó nó sẽ dễ để chúng ta có thể thực hiện lại cái điều đó. Và rõ ràng đối với những cái cặp đôi mà chúng ta đã đạt được cái chuyện đó là cực khoái đôi, thì tôi nghĩ rằng là cái cảm xúc nó mang lại cho cặp đôi nó sẽ mang lại nhiều cảm xúc, nó thăng hoa hơn, nó tuyệt vời hơn. Cho nên thành ra là nếu mà chúng ta đã đạt được nó rồi thì dại gì mà chúng ta không cố gắng để tiếp tục duy trì cái điều đó, đúng không ạ? Nếu cả hai vẫn còn khỏe mạnh, cả hai vẫn còn rất là ham thích trong cái đời sống sinh hoạt tình dục của mình, thì để mà đạt được một cực khoái đôi và chúng ta có được cái cảm xúc nó tuyệt vời như vậy thì cái việc mà chúng ta cố gắng để có được những lần tiếp theo là cái điều nên thôi. Cho nên thành ra là rất là đồng tình với lại kết luận của nghiên cứu này. Còn những cái lời mà bác sĩ cuối chương trình thì bác sĩ cũng muốn chia sẻ với lại tất cả mọi người, thì đó là hy vọng rằng ngày hôm nay thì mình cũng cung cấp được một cái góc nhìn cũng như là góp phần cách tích cực vào trong cái thực hành trong cái đời sống tình dục của mọi người. Rất mong rằng là mọi người sẽ thật sự trải nghiệm và cảm nhận cái niềm vui và hạnh phúc trong quá trình mà chúng ta sinh hoạt tình dục, và xa hơn đó là chúng ta có thể có được một cái cuộc sống hôn nhân, một cuộc sống lứa đôi nó phong phú hơn, nó đa dạng hơn, và nó cũng mang lại nhiều cảm xúc tích cực cho cái cuộc sống của mình hơn. Một cái đời sống ân ái mà phong phú, đồng điệu và thăng hoa thì nó sẽ cũng sẽ mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho sức khỏe chung của cả hai giới, kể cả về cái sức khỏe cơ thể cũng như sức khỏe về mặt tinh thần. Cho nên là rất mong là ngày hôm nay đưa cung cấp cho mọi người thêm một cái định nghĩa về cái việc đạt cực khoái cùng với nhau, cung cấp cho mọi người thêm nhiều những cái tips, nhiều cái hướng dẫn để có thể rằng là cả hai cùng đạt cực khoái, thì mình nghĩ nó rất mong là mọi người ứng dụng được nó vào trong sống
Đời
sinh
sống
dục,
tình dục.
đời sống sinh dục hàng ngày của mình.
Thực ra thì khi mà đọc cái câu nghiên cứu này ấy, càng nhiều lần cả hai lên đỉnh cùng nhau thì càng dễ dàng đạt được cực khoái đôi. Những lần lâm trận sau đó ấy, thì cặp đôi mà chưa bao giờ lên đỉnh được với nhau cùng với nhau ấy, thì mọi người sẽ bị áp lực một cái là chúng ta sẽ bị sợ bị ảnh hưởng đến tình yêu của nhau đúng không? Thế nhưng mà thực tế ấy, thì cái chuyện lên đỉnh cùng nhau ấy hay là không lên đỉnh ấy thì nó không ảnh hưởng gì đến tình yêu của các bạn cả. Bởi vì mình biết rất nhiều cặp vợ chồng họ không bao giờ quan tâm đến chuyện là có lên đỉnh hay không. Thế nhưng thực tế họ vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Lên đỉnh được cùng nhau thì tốt, mà không lên đỉnh được thì cũng vẫn tốt, không sao hết. Bởi lẽ là nó không thể hiện rằng tình yêu của các bạn dành cho nhau bị kém đi. Đó là một. Và các bạn có rất nhiều thời gian để cùng nhau tiến bộ trong suốt cuộc hôn nhân này. Đó là hai. Và cái quá trình học này cũng là cách của chúng ta hiểu thêm về nhau hơn là ba. Các bạn sẽ học được cách cần tôn trọng cảm giác, cảm xúc của đối phương là bốn. tránh được những cái trường hợp mà một người cứ làm không biết người kia cần gì hay là muốn gì. Và đương nhiên là cái quá trình nào thì nó cũng phải có thất bại hoặc là thất bại rất nhiều lần để rồi mới có thành công. Thế nên là các bạn hãy nhớ một điều, sách là môn thể thao phối hợp, tức là các bạn cần hỗ trợ và nâng đỡ đẩy nhau lên, thay vì cứ một người lầm lũi đi trước và một người mãi biết đuổi theo sau. Tất cả chúng ta cần phải cho nhau thời gian để dần dần tiến bộ. Hy vọng qua podcast lần này sẽ có nhiều cặp đôi hiểu nhau hơn, tận hưởng và hạnh phúc hơn khi ở bên nhau. Chúc các quý khán giả đang lắng nghe chương trình một buổi tối đậm đà và ấm áp.
Vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ Tâm và chị Riley vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Sanh Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì cái câu hỏi là làm sao để có thể cùng nhau lên đỉnh của các cặp đôi cũng đã có thể tự tìm ra cho mình được cái câu trả lời xác đáng nhất ạ. Và quý vị thính giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ.